SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là những phút chúng ta cùng đồng hành với World Cup 2018. Thưa quý vị, rạng sáng nay có thể nói là chúng ta đã trải qua 90 phút căng thẳng, có hy vọng nhưng rồi thất vọng và rất là nhiều những cái cảm xúc khác mà đội tuyển Socceroos đã để lại cho người hâm mộ trong trận đấu hôm qua cũng như tại giải đấu World Cup năm nay. Ở bảng D, khi mà chúng ta được chứng kiến Argentina, họ thể hiện cái tinh thần tango, tinh thần của người nghệ sĩ như thế nào trên sân cỏ và Croatia toàn tính đến mức độ như thế nào. Và như thường lệ, có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, buồn quá phải không ạ? Bởi vì là chúng ta đã hy vọng và rồi thất vọng trên sân đấu. Nhưng mà cái điều như hôm qua, tôi vẫn còn nhớ cái câu mà bình luận viên Việt Hoàng nói ở cuối chương trình đó. Thực sự thắng thua không còn là vấn đề của đội tuyển Úc, nhưng mà chơi như thế nào, để lại điều gì mới là điều quan trọng. Và ngày hôm qua, có vẻ như đội tuyển Úc không để lại nhiều điều, thưa anh.
Vâng, trước hết thì theo tôi nghĩ, tôi cũng nói ngày hôm qua, tức là đội tuyển Úc có giành chiến thắng và có đi vào vòng 2 thì đội tuyển của chúng ta cũng khó mà đi xa được. Thế nên là vấn đề là chúng ta thu được những cái gì từ kỳ World Cup lần này, và theo tôi nghĩ sau trận đấu ngày hôm qua thì chúng ta không thu được cái gì từ cái kỳ World Cup lần này. Trước hết là sau cái trận đấu thứ nhất và trận đấu thứ hai thì dường như ông huấn luyện viên người Hà Lan Bert van Marwijk đã cho chúng ta thấy rằng là ông đã có một sự tiến bộ, đội tuyển Australia có một sự tiến bộ, dường như là có lay ló những cái hy vọng. Thế nhưng mà có lẽ là cái trận đấu ngày hôm qua đã cho thấy rằng là thực sự là sau kỳ World Cup lần này thì chúng ta với một vị huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm đến như vậy mà chúng ta cũng không có nhiều quá những cái điểm tích cực và những cái hy vọng cho tương lai. Trước hết là nói về cái lối chơi của đội tuyển Australia, bình luận viên Greg Foster của đài SBS còn nói rằng là ngay trong trận đấu đầu tiên, ngay trong trận đấu thứ hai với Đan Mạch thì ông có nói rằng là tại sao ông huấn luyện viên Bert van Marwijk không cho đội tuyển Australia thi đấu với lối chơi như vậy, bởi vì các cầu thủ của Australia hoàn toàn có thể lực rất là tốt, có thể lên công về thủ trong suốt 90 phút thi đấu, thế tại sao chúng ta lại phải thi đấu một cách cầm chừng và chỉ thực sự dồn lên khi mà phải dồn dồn vào chân tường. Đấy là một cái dấu hỏi rất là lớn, và theo tôi nghĩ trong cái trận đấu ngày hôm qua khi mà Australia buộc phải thắng thì cái lối chơi duy nhất mà chúng ta nên làm đó chính là dồn lên tấn công, áp sát để không cho Peru có cơ hội nào. Nhưng mà chính cái lối đá lừng khừng và dường như là muốn không để thua và sau đó sẽ tận dụng một số cơ hội nào đó để có thể giành chiến thắng, chính cái lối chơi lừng khừng đó đã khiến cho các cầu thủ thực sự là dường như tất cả các cái tâm trí của cầu thủ không được dồn về một mối, rồi là các cầu thủ thực sự vẫn không biết lúc nào nên dồn tất cả lên tấn công và lúc nào về thủ. Và chính cái việc mà bị phân tâm như vậy đã khiến cho hàng phòng thủ và đặc biệt là các tuyến tiền vệ của đội tuyển Australia thì đấu thực sự không hiệu quả. Và đối thủ của chúng ta ngày hôm qua thì là đội tuyển Peru, một đội tuyển mà họ cảm thấy vui mừng khi được quay trở lại World Cup và họ chưa có một chiến thắng nào trong một kỳ World Cup. Họ thực sự có một tâm lý cực kỳ thoải mái và chính cái tâm lý thoải mái đó đã giúp cho họ thi đấu rất là tốt ngày hôm qua, và đặc biệt là chính cái tâm lý thoải mái đã giúp cho họ dứt điểm những cơ hội cực kỳ khó khăn như bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Peru. Là một phú cú có thể nói là vô lê cực kỳ đẹp mắt. Thế nhưng mà cú vô lê đó chỉ thực sự được thực hiện khi mà họ có tâm lý thoải mái, và ngay cả cái bàn thắng của đội trưởng Guerrero là một cái pha có thể nói là sút bóng cũng không hề dễ, quay người sút bóng không hề dễ, nhưng họ chỉ có thể thực hiện được điều đó nếu tâm lý họ thoải mái, và ngày hôm qua đội tuyển Peru có được điều đấy. Ngược lại bên kia chiến tuyến, đội tuyển Australia của chúng ta thì có thể nói là thi đấu với một cái tâm lý bị căng cứng, và theo tôi nghĩ dường như các cầu thủ cũng hiểu rằng là cái sơ đồ lối chơi mà ông Bert van Marwijk xếp cho đội hình ngày hôm qua là hoàn toàn không đúng, và chính vì thế mà họ dường như họ không thực sự là tin vào cái lối chơi, không thực sự tin vào cái chiến thuật và không thực sự thi đấu quyết tâm hết mình trong ngày hôm qua. Theo tôi nghĩ ngày hôm qua lẽ ra có thể nói là người bình thường, là một người Australia yêu đội bóng của Australia, cũng có thể nói ra rằng là Tim Cahill và Daniel Arzani phải vào sân ngay từ đầu. Một người thì thực sự là cả hai người đều khát khao cống hiến, một đại diện cho thế hệ vàng và một là thế hệ trong tương lai. Hai cầu thủ này vào sân sẽ giúp cho đội Australia của chúng ta, thứ nhất là có thêm nhiều những cái điểm gọi là mạnh ở trên hàng công, gọi là những điểm sáng tạo, rồi là Tim Cahill thì có thêm kinh nghiệm. Thế nhưng huấn luyện viên Bert van Marwijk lại tiếp tục sử dụng một cái đội hình ngay như trận đầu tiên, trận thứ hai. Và có thể nói rằng Tom Rogic cũng như là Robby Cruyff thi đấu tròn vai, thế nhưng mà họ thực sự thiếu kinh nghiệm và đẳng cấp quốc tế. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy rồi, đội tuyển Australia thiếu đi một tiền đạo thực sự để có thể dứt điểm các cơ hội tốt, và người đó không ai khác chính là người chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, Tim Cahill. Và điều làm tôi thất vọng nhất là Daniel Azani, cầu thủ có thể nói là mặc dù còn rất là trẻ, 19 tuổi, nhưng thi đấu với một cái đầu lạnh và với một tinh thần thi đấu tuyệt vời thì lại không được vào sân. Có thể là đây là cầu thủ mà tất cả các cái hàng phòng ngự đối phương rất khó bắt bài, thế nhưng mà lại không được sử dụng ngay từ đầu, và Robby Cruyff lại được lựa chọn thay vì Daniel Azani.
Vâng, theo bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý vị, ngay từ khi mà chuẩn bị bước vào trận đấu, khi mà đội hình được sắp xếp và được chính thức đưa ra sân trên bản đồ, không có tên của Azani và không có tên của Cahill, vẫn tiếp tục là Robby Cruyff trên tiền đạo, chúng ta sử dụng Tommy Jurich. Tôi đã giật mình rồi, lúc đó thực sự là tôi đã giật mình rồi. Tôi tin rằng đây lại là một cái lối chơi cầm chừng và khó có thể nào mà tạo được một cái điều gì ở trận đấu cuối cùng, khi mà chúng ta ở trận đấu cuối cùng thực sự chẳng còn gì để mất. Bởi vì phải nhớ rằng ở cặp đấu còn lại là Đan Mạch gặp Pháp, họ hoàn toàn có khả năng toan tính để chuẩn bị cho cái vòng đấu tiếp theo. Và cuối cùng thì những cái điều mà chúng ta sợ nhất nó lại xảy ra. Nó xảy ra với một cái kết quả mà nó làm cho người xem khó có thể nào mà chấp nhận được. Chúng ta thua, và thua hoàn toàn dưới cơ, chứ không phải là thua trong một cái trận đấu mà chúng ta lẽ ra có thể làm được nhiều hơn như thế. Bởi vì là khi nhìn lại trận đấu này, thực sự đội tuyển Úc cũng có những cái nét nhất định của họ. Họ cũng tạo được không ít những cơ hội đâu. Nhưng cái việc dứt điểm, bình luận viên Việt Hoàng có nói tới một cái điểm mà tôi đồng ý với anh, đó là cái lối chơi lửng khửng, không dứt khoát, và ngay nó thể hiện ngay ở trong những pha dứt điểm của đội tuyển Úc. Tất nhiên còn có sự thiếu may mắn nữa, nhưng lần này tôi cảm nhận rằng đội tuyển Úc thất bại tại World Cup năm nay. Và trong khi đó thì cặp đấu giữa Đan Mạch và Pháp quá rõ ràng khi mà họ thi đấu một cách thoải mái, thi đấu gọi là như một trận giao hữu. Đấy, bởi vì họ thừa biết là những cái gì đang chờ đợi họ phía trước rồi. Khéo léo có thể họ còn tránh được Argentina.
Trước khi nói về cái trận đấu giữa Đan Mạch và Pháp, tôi cũng nói thêm một điểm nữa trong cái trận đấu giữa Úc. Thành tích của đội tuyển Úc trong kỳ World Cup lần này, chúng ta ghi được 2 bàn thắng, nhưng cả 2 bàn thắng đều là xuất phát từ chấm phạt luân lưu 11m, thì đây có thể nói rằng là một sự yếu kém rất là lớn ở hàng tiền đạo, khi mà chúng ta tạo dựng ra rất là nhiều các cơ hội, và đặc biệt là trong trận đấu Đan Mạch, trận đấu mà chúng ta lẽ ra có thể giành chiến thắng. Thế nhưng chúng ta lại không có một cầu thủ tiền đạo để dứt điểm các cơ hội đó. Và cầu thủ có thể nói là có kinh nghiệm và có đẳng cấp và có sự bình tĩnh, có cái đầu lạnh, và đồng thời là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Australia từ trước đến giờ, thì lại ngồi trên băng ghế dự bị và không được sử dụng. Thì đây có thể nói là một cái điều rất là đáng tiếc. Và tôi cũng quay ngược lại đặt dấu hỏi với cả Liên đoàn bóng đá Australia là chúng ta đã học được gì từ huấn luyện viên Bert Van Marwijk, và các cầu thủ học được gì từ huấn luyện viên Bert Van Marwijk, tại sao lại chúng ta không cử một huấn luyện viên nội tiếp tục theo dõi đội tuyển để họ có tiếp tục có thể nói trong cái kỳ vừa rồi tìm ra được những nhân tố mới và xây dựng làm nòng cốt tương lai của đội tuyển Australia trong thời gian tới. Còn về phần cái trận đấu còn lại của bảng C, mặc dù là khẩu chiến thì rất là to, thế nhưng mà bước vào trận đấu và sau khi nhìn đội hình thì rõ ràng là cả Pháp và Đan Mạch, đặc biệt là Pháp, thì là họ muốn giữ chân, bởi vì họ biết rằng họ chỉ cần một trận hòa họ cũng vẫn giữ ở ngôi đầu bảng, và thực sự thì họ cũng không cần quá quan tâm đến đối thủ họ lấy theo là ai, bởi vì dù sao nếu họ muốn giành chức vô địch thì họ phải đi qua tất cả những đối thủ khó chơi nhất, và việc họ làm đó chính là giữ chân các cầu thủ hàng đầu của họ, trong đó có Paul Pogba. Còn về phần đội tuyển Đan Mạch thì họ cũng biết rằng là chỉ cần một trận hòa thì họ cũng lọt vào vòng sau, và họ cũng không cần phải quá thắng, bởi vì họ cũng không muốn gặp Argentina, bởi vì Đan Mạch cũng không phải là một đội có thể là có đi được hết đến trận đấu cuối cùng. Và chính vì thế mà cái trận đấu ngày hôm qua có thể nói, mặc dù chúng ta xem lại các cơ hội được tạo ra thì cũng rất là nhiều, thế nhưng mà hai đội thi đấu như anh Ngọc nói là tâm lý rất thoải mái. Và người Australia, đội tuyển Australia của chúng ta trước hết phải tự trách mình, vì bản thân cái nhiệm vụ chúng ta phải làm đó là giành chiến thắng, mà chúng ta cũng không thể làm nổi trước một đội bóng khá là yếu là Peru.
Vâng, và kết thúc 90 phút thì chúng ta cũng thấy rồi, các cầu thủ của cả đội tuyển Pháp và Đan Mạch họ đổi áo cho nhau, họ vui cười, họ chúc mừng nhau, bởi vì cùng dắt tay nhau để đi tiếp vào vòng 1/16, thưa quý vị. Quý thính giả đang nghe đồng hành cùng World Cup 2018 với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với nỗi buồn khi mà đội tuyển Úc của chúng ta phải nói lời tạm biệt với World Cup. Và chúng ta đến với một niềm hy vọng. Một niềm hy vọng có thể nói rằng nó mang nhiều yếu tố cảm xúc, mang nhiều yếu tố của trái tim hơn là cái khối óc. Những gì ngày hôm qua Argentina làm được trước Nigeria thực sự không những làm cho cổ động viên của họ thỏa mãn mà ngay cả người xem cũng cảm nhận được rõ ràng những điệu nhảy tango, cảm xúc trên sân bóng của người Argentina một khi mà họ đã thăng hoa, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Nếu mà nói một cách bóng gió thì chúng ta có thể nói rằng là ngày hôm qua Messi mới thực sự đến World Cup và điệu tango mới thực sự được khiêu vũ tại World Cup lần này, khi mà ngày hôm qua chúng ta mới thực sự được chứng kiến một đội Argentina thi đấu với nhiệt huyết, mặc dù có thể là về mặt lối chơi của họ vẫn còn nhiều các cái điểm cần phải nói, ví dụ như hàng phòng ngự vẫn còn rất là nhiều cái kẽ hở và các cầu thủ di chuyển thực sự chưa phải là thật tốt. Thế nhưng điều khác biệt nhất giữa trận đấu ngày hôm qua và hai trận đấu trước đó, tức là họ thi đấu với đầy nhiệt huyết và dường như họ chiến đấu vì nhau. Và cái hình ảnh mà rõ nhất đó chính là khi mà Marco Rojo của ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Argentina, thì Messi đã nhảy lên lưng cầu thủ này ăn mừng khôn xiết cùng với tất cả các đồng đội khác. Thì đấy cho thấy rằng là dường như cái sự mất đoàn kết của Argentina trong cái trận đấu trước đó đã được dẹp qua một bên, và các cầu thủ dường như thi đấu vì nhau hơn, và điều đó được thể hiện rất là rõ trong cái kết quả ngày hôm qua cũng như là cái lối chơi tốt hơn của đội tuyển Argentina. Theo tôi nghĩ khi mà Messi có được các đồng đội hỗ trợ và thi đấu hết mình vì nhau thì Messi cũng sẽ có một có thể nói là có một bàn đạp tốt hơn để thể hiện các tài năng của mình. Và ngày hôm qua trong cái bàn thắng đầu tiên thì Messi khi mà tin tưởng hơn vào các đồng đội thì anh đã thi đấu ở vị trí cao hơn một chút, và chính điều đó đã giúp cho Messi không phải quá khó khăn khi mà vượt qua các hậu vệ đối phương trên con đường tìm đến khung thành của các cái đội bóng đối phương. Và đội bóng đối phương ngày hôm qua đó chính là Nigeria. Có thể nói cái bàn thắng đầu tiên là một pha chiếm không chế bóng rất là tuyệt vời, và cú sút bằng cái chân không thuận là chân phải rất là tốt nữa. Điều đấy cho thấy rằng là Messi ngày hôm qua tâm lý của anh đã thoải mái hơn rất là nhiều so với trận gặp Croatia. Và tôi hy vọng rằng đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục có những vũ điệu tango bốc lửa trong cái trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Pháp. Bởi vì rằng là nếu như một trong hai đội bóng này phải ra đi thì cũng là một điều đáng tiếc, nhưng mà trước khi một trong hai đội bóng phải ra đi, chúng ta hy vọng sẽ được chứng kiến một trận đấu tuyệt mỹ giữa những ngôi sao đẳng cấp quốc tế và đặc biệt là Messi.
Vâng, tôi cũng mong chờ điều đó, bình luận viên Việt Hoàng ạ. Một trận đấu không thể nào bỏ qua tại World Cup năm nay. Có lẽ là chúng ta cũng nói một chút về yếu tố lịch sử, mà yếu tố lịch sử, những nhân vật lịch sử đã đóng vai trò trong trận thắng này, trong pha lách qua cửa hẹp này của Argentina tại bảng D, đó là Maradona, đó là những người yêu bóng đá của Argentina. Họ đã đến với đội tuyển vào lúc cần nhất, và ngày hôm qua khi mà Messi ghi bàn, có thể nói hình ảnh để lại cực kỳ sâu đậm trong đầu tôi lúc đó là hình ảnh của Maradona khi mà ông ăn mừng và ông ngẩng mặt lên trời tạ ơn Chúa, phải nói là một cái hình ảnh quá đẹp tại World Cup năm nay, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói những người mà yêu đội bóng Argentina thì theo dõi cái bước chân của đội bóng này rất là sát, và trong đó có huyền thoại Diego Maradona, người đã làm cho chiếc áo số 10 của đội tuyển Argentina trở nên nổi tiếng. Ngày hôm qua thì có thể nói Diego Maradona đã trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc, và cái điểm đến cuối cùng của ông thì lại là ở trong một cái phòng lại ở trong phòng điều trị khi mà sau khi mà ăn mừng, và đặc biệt là chiến thắng nghẹt thở đã khiến cho Diego Maradona rất là mệt mỏi và đau tim. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta thấy rằng là người hâm mộ Argentina, từ người hâm mộ cho đến những người hùng của họ thì đều theo dõi bước chân của đội tuyển, và dường như những cái sức ép về tâm lý đó đã khiến cho các cầu thủ hiểu rằng là không cần biết họ giành được kết quả như thế nào, nhưng mà khi họ đã mặc lên chiếc áo của đội tuyển Argentina thì họ phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, và sẵn sàng hy sinh vì màu cờ sắc áo, và điều đó thì đã được thể hiện rất là rõ trên sân ngày hôm qua.
Vâng, và Croatia, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi tin rằng đội bóng này có thể sẽ khiến bất cứ một đối thủ nào trong vòng 1/16 phải e ngại đấy. Bởi vì sau vòng đấu vừa qua thì chúng ta chứng kiến rồi, họ toàn tính, họ khéo léo đến mức độ như nào, họ chơi tốt đến mức độ như nào, bất chấp đối thủ là ai.
Vâng, hôm qua trong cái trận đấu gặp những người tuyết đến từ Iceland thì tôi cũng đã nói trước là Croatia ngày hôm qua sẽ thi đấu rất là đơn giản, bởi vì họ đã giành hai chiến thắng và chắc chắn vào vòng sau, nên họ sẽ thi đấu một cách khôn ngoan và tận dụng những cơ hội khi mà hàng phòng thủ của Iceland để sơ hở, và điều đó đã xảy ra khi hai bàn thắng của Croatia thì đều diễn ra từ những pha phản công. Và người ấn định cái tỷ số 2-1 ngày hôm qua cho Croatia thì là cái tên mà tôi đã nhắc đến trong chương trình ngày hôm qua, là cầu thủ có tốc độ và có thể nói là một cái đầu rất là lạnh của Croatia, đó là tiền đạo cánh trái Ivan Perisic. Vâng, và trong các trận đấu vòng sau thì theo tôi nghĩ đội bóng nào gặp Croatia thì cũng phải e sợ, bởi vì họ có một tiền giữa tuyệt vời khi mà có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa có thể nói là hai cái bộ óc, hai người biết điều chỉnh lối chơi có thể nói là tốt nhất vào thời điểm hiện tại của bóng đá quốc tế, đó chính là Ivan Rakitic và Luka Modric. Bất cứ đội bóng nào gặp phải Croatia ở vòng sau thì cũng phải rất là dè chừng.
Quý thính giả đang đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, lát nữa đây thôi, một vài tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ được chứng kiến 4 trận đấu, 2 trận vào 0 giờ và 2 trận vào 4 giờ trên sóng của SBS TV. Điều rất đáng nói là cả 4 trận đấu này đều có ý nghĩa riêng rất đặc biệt của nó. Trận đấu nào cũng có thể quyết định số phận của các đội bóng ở bảng đấu cả.
Vâng, trước hết là hai trận đấu ở bảng E vào lúc 4 giờ sáng thì Thụy Sĩ gặp Costa Rica, thì Thụy Sĩ biết rằng là họ chỉ cần một trận hòa là họ có thể giành vé vào vòng sau. Nhưng điều đáng nói ở đây là Costa Rica cũng giống như là Peru ở bảng của Australia là họ có một tâm lý rất thoải mái vì họ cũng đã biết rằng là họ không còn cánh, họ đã chắc chắn là bị loại. Và chính vì thế mà các cầu thủ của Costa Rica lại thi đấu rất là thoải mái. Và một điều đáng nói nữa là các cầu thủ của Costa Rica sẽ thi đấu vì tương lai của mình. Với rất là nhiều cầu thủ của Costa Rica muốn ra nước ngoài thi đấu và đặc biệt là đi bóng đá châu Âu. Và nhiều trong số họ, ví dụ như là đội trưởng Brian Lewis, thì đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng. Và chính vì thế mà họ sẽ muốn cống hiến hết mình cho các khán giả hâm mộ của Costa Rica. Và rất có thể họ cũng sẽ làm một điều bất ngờ như là đội tuyển Peru đã làm được trước Australia. Thế nhưng trận đấu đáng xem nhất trong rạng sáng ngày mai đó là trận đấu giữa Serbia và Brazil. Bởi vì đội bóng nào giành chiến thắng thì họ sẽ giành vé đi tiếp. Và đặc biệt là Serbia, nếu mà họ muốn đi tiếp họ phải giành chiến thắng. Và chính vì thế với đây trận đấu rất là đáng xem. Còn đội tuyển Brazil thì chúng ta biết rồi, họ có những cái vũ điệu rất là vũ điệu samba và đặc biệt là những cái cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế, trong đó có Neymar và Coutinho là những người mà theo tôi nghĩ trong ngày mai họ sẽ muốn thi đấu hết mình. Bởi vì thực ra trong hai trận đấu đầu tiên thì Neymar và Coutinho cũng không thể hiện được nhiều, mặc dù họ cũng là người ghi bàn thắng cho Brazil trong trận đấu trước ở vòng 2. Còn về hai trận đấu của bảng F ngày mai, trận đấu giữa Đức và Hàn Quốc và trận đấu giữa Mexico và Thụy Điển. Trước hết tôi nói trận đấu giữa Hàn Quốc và Đức. Thực sự thì cái cánh cửa của Hàn Quốc bây giờ còn rất là hẹp. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây là các cầu thủ của Hàn Quốc thì không thể hiện được nhiều trong hai trận đấu đầu tiên. Và chính vì thế họ rất muốn chứng tỏ rằng là họ đến World Cup không phải chỉ là một đội bóng để lót đường. Và chính vì thế ngày mai gặp đội tuyển Đức thì các cầu thủ Hàn Quốc có lẽ sẽ không còn gì để mất mà sẽ thi đấu tuyệt vời. Còn đội tuyển Đức thì họ, nếu họ muốn đi tiếp thì họ cũng phải ít nhất có một trận hòa hoặc là phải giành chiến thắng. Và đội tuyển Đức theo tôi nghĩ họ cũng sẽ có nhiều tác tính hơn, tức là họ sẽ không phải chủ động tấn công quá nhiều mà họ sẽ chắc chắn là phải để một mắt ở hàng phòng thủ. Và chính điều đó sẽ giúp cho các cầu thủ Hàn Quốc dễ chơi hơn, bởi vì Hàn Quốc chỉ còn có một cách duy nhất, đó chính là dồn lên tấn công. Trận đấu còn lại giữa Thụy Điển và Mexico thì theo tôi nghĩ Mexico với tâm lý thoải mái vì họ đã có 6 điểm, thế nên là theo tôi nghĩ họ cũng sẽ thi đấu một cách cầm chừng để có được một trận hòa. Thì còn về phần Thụy Điển, nếu mà họ muốn đi tiếp họ cũng phải giành chiến thắng. Và điều đặc biệt là đây là đội tuyển Thụy Điển trong cái trận đấu cuối cùng này sẽ rất là quyết tâm, bởi vì những gì diễn ra ở trong trận đấu trước khi mà họ để thua tức tưởi trước đội tuyển Đức, và đặc biệt là khi mà cách mà băng ghế huấn luyện của đội tuyển Đức ăn mừng một cách trêu người các cái huấn luyện viên và các cầu thủ của Thụy Điển, điều này sẽ làm chất xúc tác để khiến cho các cầu thủ Thụy Điển sẽ thi đấu hết mình vào ngày mai. Và rất có thể họ sẽ giành chiến thắng trước Mexico. Và điều đó thì cái bảng F sẽ, nếu cả Đức, cả Mexico và cả Thụy Điển cùng giành chiến thắng thì bảng đấu này sẽ có 3 đội cùng được 6 điểm. Và đội bóng nào lọt vào vòng sau sẽ được quyết định vào hiệu số bàn thắng bàn thua.
Vâng, chính cái điều đó sẽ khiến chúng ta quan tâm hơn tới bảng F này, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng theo dõi trọn vẹn cả trận đấu giữa Hàn Quốc và đội tuyển Đức. Một trận đấu mà rất có thể đội bóng châu Á lại làm được một cái điều vô tiền khoáng hậu chăng. Trong khi đó thì Thụy Điển, một khi họ đã giành chiến thắng thì đội tuyển Đức phải đáng e ngại. Chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi tối nay và xin hẹn gặp lại.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị trong chương trình đồng hành cùng World Cup ngày mai.
Vâng, và tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.